Đức Đạt Lai Lạt Ma và Kitô giáo. Người dịch: Vĩnh An. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Tựa:
Một người đàn ông đang nói, giọng nói mang một truyền thống tâm linh của hơn 2.000 năm, chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dạy. Các môn đồ của Đức Kitô tụ họp xung quanh ông. Họ đã mời ông đọc và chú giải tin mừng phúc âm mà Đức Jesus đã loan báo. Một cuộc đối thoại hình thành giữa hai bên, và hơn thế nữa, đây là một thời điểm thuận lợi để cho sự thống nhất nền tảng của nhân loại được khẳng định và cảm nhận bằng lời cũng như bằng sự im lặng. Vấn đề không phải là xóa bỏ hoặc che giấu những điểm khác nhau, nhưng là nêu rõ chúng, bởi lẽ xuyên qua các điểm dị biệt, những điểm đồng quy mới kể cả bổ túc cho nhau sẽ được phát họa. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dẫn một tục ngữ Tây Tạng: trâu vẫn phải là trâu và cừu vẫn phải là cừu. Nhưng phải chăng là điên rồ khi muốn phong phú hóa sự đa dạng, tìm kiếm cái đơn nhất giữa sự đa tạp, phát thảo một kỷ nguyên của thánh thần bên ngoài mảnh đất chung của các giáo phái hay của thời thượng cầu kỳ, hoặc khi cùng nhau vạch ra những con đường cổ xưa của cuộc hành trình nội tâm và không vì thế mà từ bỏ thế giới hiện đại trong hiện trạng? Đã hẳn, đó không phải là sự điên rồ, nhưng phép lạ của lòng đơn sơ chân thật đã chiến thắng mọi trở ngại, cho dù sự nể nang của người này hay sự ngại ngùng của người khác bắt đầu biểu lộ. Cuốn sách này là sản phẩm của điều đó. Nó chứng tỏ với chúng ta sự tồn tại của một đối cực với lục địa thống nhất của những người mới tòng giáo. Một đất nước ở đó tính phổ quát, từ chối sự đồng phục hóa và những tính cách dù bị đe dọa nặng nề cũng khước từ sử dụng bạo lực như phương tiện để sống còn. Trước tiên, lời này gửi đến cho các Kitô hữu và các Phật tử, tinh thần của cuộc gặp gỡ tại Assisi năm 1986 đã đem lại một sắc thái, và đó là phương pháp được áp dụng. Nói rõ hơn, sau hơn 20 thế kỷ thiếu thông tin, chúng ta hãy nhớ lại các sai lầm và nghịch nghĩa mà chúng ta nghĩ về Phật giáo với lòng tự phụ từ Rubruk cho tới các thời kỳ gần đây nhất. Người ta sẽ ngừng mọi phán đoán tiên nghiệm, mọi ý tưởng đã nhận lãnh để thực hiện việc đọc chung một bản văn căn bản, Kinh Thánh. Người ta sẽ không dừng lại ở sử tính của các sứ điệp để gắn bó hoàn toàn với sứ điệp. Không phải là vô ích khi ta đi tìm lại trong lịch sử những dấu vết và âm hưởng các lời giảng dạy của Đức Như Lai Tathagata vang dội đến vùng đất Palestine nơi Chúa Jesus sẽ giáng thế, và rộng lớn hơn trong vùng địa Trung Hải La Hy. Các nhà nghiên cứu trẻ tuổi về lịch sử và triết học đang làm việc ấy. Ở đây có một sự cấp bách khác, hơi giống câu chuyện mà Đức Phật đã sử dụng, nói về một người đàn ông bị một mũi tên bắn trúng và ngã lăn dưới chân chúng ta. Có phải chúng ta sẽ đi tìm lai lịch của người bắn, lai lịch của người buôn bán cung, loại gỗ mà mũi tên được làm ra? Không, chúng ta cần phải lập tức tìm ra loại thuốc để chữa lành và cứu sống người bị nạn. Vậy là chúng ta có thể nói rằng Kitô hữu và Phật tử đã gặp nhau. Giữa đấng cứu thế đã đến để làm nhẹ gánh nặng trên vai nhân loại bằng việc tha thứ tội lỗi thế gian, với Đức Như Lai giảng dạy tứ diệu đế và bát chánh đạo để đưa người ta ra khỏi vòng luân hồi của sự khổ. Người ta sẽ nhận ra ít nhất là một định hướng chung nào đó. Một cách chính xác hơn khi Đức Giê-xu hay làm phép lạ cho người què đi được, người cùi được lành lặn, Ngài chẳng nói với họ rằng, hãy đi đi, tội lỗi của ngươi đã được tha thứ hay sao? Bằng những ngôn từ khác, này đây, ngươi lại được ban cho một tinh thần vô cùng thanh tịnh, thân thể ngươi sẽ chứng minh điều đó. Niềm tin vào sự thanh tịnh và tự tại của tinh thần là nền tảng của mọi tư duy Phật giáo. Nhiều Kitô hữu cũng chia sẻ điều đó. Thomas Merton, một tu sĩ dòng Trappist, khẳng định ở trung tâm của hữu thể chúng ta có một vùng ánh sáng thuần khiết, một vùng mà tội lỗi và ảo tưởng không thể xâm phạm. Đã hẳn, độc giả sẽ nhận thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh và các người đối thoại với Ngài quan tâm so sánh mà không hề lẫn lộn, tia sáng linh thiêng hiện diện trong mỗi tạo vật, ít ra đối với những người tự nhận mình là con cái của Thiên Chúa tạo hóa, và tia sáng giác ngộ, Bồ Đề hiện diện trong mỗi chúng sinh đối với người Phật tử. Thật vậy, nếu cần phải đồng hành, đi tìm thần khí, thì cả việc đọc lẫn việc chú giải các bản văn như chúng ta biết sẽ không đủ. Dấu ấn của tinh thần nằm ở nội tâm, trong chiều sâu thinh lặng của mỗi người. Người ta chỉ có thể đạt đến bằng sự trầm tư chiêm nghiệm. Ai cũng dễ dàng nhận thấy rằng cả Đức Phật và Đức Kitô không viết sách, các ngài đã để cho những môn đệ lo việc chuyển giao sứ điệp như họ đã nhận thức với tất cả nhân tính của họ. Như thế đến lượt chúng ta phải tìm lại sứ điệp trong chính chúng ta, bên ngoài và bên trên chữ viết. Giới hạn ấy của lý Logos mà các Kitô hữu vẫn thường chấp nhận, bởi vì ngôi lời đã trở thành xác thịt, người ta gọi đó là mầu nhiệm, ngoại lý hoặc đơn giản hơn sự thiết yếu của kinh nghiệm. Đối với tôi, đó là một trong những bài học chủ yếu của sự gặp gỡ. Khả năng đánh thức một cái gì bên ngoài chữ nghĩa rõ ràng là một phần của sự tỏa sáng tâm linh nơi các vị tôn sư đắc đạo. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường khiêm tốn khẳng định rằng do ít nghiên cứu, Ngài hiểu không đúng về Kitô giáo, cho dù các cuộc gặp gỡ giữa Ngài với Kitô hữu đã tăng lên nhiều trong vòng 10 năm nay. Tuy nhiên chúng ta thấy Ngài đi vào lý luận của phúc âm không thua kém ai, không ngượng ngùng giả tạo, như thể lời nói của Đức Jesus rất thân thuộc với Ngài và ngôn ngữ của các dụ ngôn không có gì là bí hiểm. Và sự dễ dàng ấy tác động mạnh mẽ đến cử tọa hiện diện và có sức khai thị vô cùng đến định hướng chung, khả dĩ động viên người hành đạo bước vào con đường tâm linh đích thực. Rõ ràng là ở đây sự đồng cảm mang lại điều mà lý tính được nêu ra ở trên đôi khi còn để lại trong bóng tối. Đối với tôi, một người đã không tham gia hội thảo đó, nhưng nhớ lại những giờ phút trôi qua, ngồi lắng nghe vị tôn sư Tây Tạng, thì cuốn sách này quả là một cảm hứng cho hành động tâm linh. Một cách tiên thiên, người ta thường có xu hướng đối lập hai từ đó. Không, trầm tư hoặc tham thiền chính là hành động, và đôi khi hành động chính là trầm tư hoặc tham thiền. Đối với tôi, chưa bao giờ điều đó rõ ràng hơn, y như rằng sự rời bỏ thế gian đôi khi là con đường nhanh nhất và thiết yếu để tìm lại thế gian trong thực tại của nó, với đầy đủ ý nghĩa, sự quân bình và lợi lạc. Ý tưởng về một cuộc hành hương chung đến với các truyền thống lớn hoàn toàn gây hứng khởi từ người con của xứ sở du mục, đất nước Tây Tạng mà các người hành đạo đi qua đôi lúc bái quỳ để cho trán mình chạm đất. Bên ngoài sự vận dụng một bút pháp đầy ấn tượng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma cống hiến cho chúng ta chính là sự đóng góp hoan hỷ và từ bi của chúng ta vào việc thực hành đời sống mà cuốn sách này giúp ta đối diện. Jean Paul Ribes, Chủ tịch Ủy ban Trợ giúp Tây Tạng ở Pháp.
Một ước muốn hòa hợp.
Phòng hội của Đại học Middlesex phía Bắc London không có gì là đồ sộ. Nó giới hạn trong một không gian khá nhỏ bé và chật hẹp với những chỗ ngồi dọc theo chiều dốc kêu ọp ẹp khi cử tọa cử động. Những bích chương lớn viết nắng nót những câu của John Mann treo giữa các cửa sổ mở ra bầu trời màu xám của nước Anh. Một vài ghế dựa, một tấm thảm nhỏ và một bó hoa có vẻ bị bỏ rơi trên một chiếc bục lung lay. Có lẽ người ta sẽ nói rằng nơi này đã được xây dựng vội vàng đêm hôm trước và không có gì quan trọng sẽ diễn ra nơi đây. Căn phòng rối lên vì sốt ruột. Trong các dãy ghế dành cho giáo dân người Anh, Canada và Mỹ, một vài tu sĩ Phật giáo nam và nữ trong các bộ áo màu vàng nghệ và màu hồng điều lướt qua, đầu họ nhẵn bóng, bất động giữa sự qua lại của đám đông. Các tu sĩ và các sơ dòng thánh Benoit, một số mặc đồ đen, các tu sĩ dòng Olivetan mặc đồ trắng, chiếm các hàng ghế đầu. Người ta điều chỉnh các máy quay và các micro. Các cánh cửa sáng lên, không có đàn phong cầm và kèn đồng trỗi nhạc. Một nhóm nhỏ đi qua cửa hông và leo lên bục. Đức Đạt Lai Lạt Ma tiến lên ở giữa nhóm, chân mang giày gọn gàng, mặc áo màu hồng điều và màu vàng. Một nụ cười mở rộng trên môi ngài. Ngài ra dấu bằng đầu và hai bàn tay có đôi chút rụt rè nhưng biểu lộ niềm hạnh phúc được hiện diện nơi đây. Ngài bước vào không cần nghênh đón, cũng không phải là lần đầu như thế. Ngài đến như một người Phật tử bình thường không lễ nghênh đón. Một thoáng, Ngài vắng mặt, sau đó lại hiện ra và Ngài đây rồi. Nhiều bài diễn văn chào mừng được phát biểu, trong đó có bài diễn văn của bà Mayor Danfield giới thiệu khu phố của bà như một nơi đa dân tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo. Khu phố này ở phía Bắc London vẫn cố gắng duy trì sự hòa hợp trong tính đa nguyên, hoàn toàn thích hợp để tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ hai truyền thống tôn giáo lớn. Sau lời phát biểu của thị trưởng, cha Dom Lawrence Freeman, OSB, đứng lên để tiếp đón ngài với tư cách là linh hướng và giáo sư của World Community for Christian Meditation. Cha Lawrence đã ngỏ lời mời đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và giờ đây đón tiếp vị khách quý. Hiền lành và chừng mực trong từng cử chỉ, cha tỏa ra một năng lực, trí thức và tâm linh làm cho vị khách danh dự vừa tò mò, vừa thiện cảm. Hội thảo càng tiến hành thì mối thiện cảm giữa hai nhà tu hành càng tăng lên thấy rõ. Khi cha Lawrence nói, vị thánh tăng chăm chú nhìn như ngài vẫn thường làm với mọi người đối thoại khác. Trong những lời mở đầu, cha đã triển khai một điểm sẽ trở thành một chủ đề trung tâm của cuộc hội thảo, bản chất hổ tương của biến cố. Cha Lawrence Freeman, thưa Đức Ngài, thật là một vinh dự lớn cho tôi được đón tiếp Ngài. Ngài đã nói với tôi rằng Ngài muốn học hỏi chúng tôi và hôm nay chúng tôi quy tụ ở đây cũng để học hỏi Ngài. Quả thật chúng tôi được đặc ân tiếp đón Ngài như một vị khách danh dự của cuộc hội thảo John Mann về đề tài mà Ngài đã chọn. Thiện tâm và Ngài cũng đã chấp thuận với tinh thần cởi mở và quảng đại lời mời chú giải phúc âm của chúng tôi. Trong truyền thống Kitô giáo, Các bản kinh được gọi là kinh thánh, bởi lẽ chúng tôi tin rằng dù chỉ đọc trên mặt chữ, chúng tôi có thể khám phá sự hiện diện của Đức Kitô ở đó. Đây là chữ nghĩa của con người, và do đó có thể được hiểu đúng hoặc hiểu sai. Những chữ đó cần được tinh thần giải thích để con tim có thể nắm được ý nghĩa của chúng. Chúng tôi biết được rằng Ngài đại diện cho một truyền thống Phật giáo phong phú và tốt đẹp, đã biết tinh luyện những dụng cụ tinh thần áp dụng vào việc nhận thức chân lý. Chúng tôi mong mỏi được đọc thánh kinh của chúng tôi qua sự chắt lọc của tinh thần Ngài và cùng với Ngài đem lại cho thánh kinh một cái nhìn mới. Cũng giống như chúng tôi là những Kitô hữu, chắc chắn sẽ được phong phú hơn. Chúng tôi hy vọng các bạn Phật tử có mặt nơi đây và tín đồ của mọi tôn giáo sẽ được phong phú hơn khi rời khỏi cuộc hội thảo này. Chúng tôi biết rằng việc tìm kiếm tri thức không đơn thuần là việc của lý trí, nhưng ta phải tìm kiếm hiểu biết trực giác chân thật. Vipassana, soi thấy, tức là kinh nghiệm về ý nghĩa của các từ ngữ linh thiêng. Một trong các giáo sư thần học Kitô giáo vĩ đại Thomas Aquinas đã nói rằng chúng tôi đặt lòng tin của chúng tôi không phải trong những phát biểu, nhưng trong những thực tại mà ngôn từ là dấu chỉ. Điều đáng quan tâm chính là kinh nghiệm, chứ không phải là những ý tưởng giản lược. Chúng tôi biết rằng con đường trầm tư mà chúng tôi sẽ được chia sẻ với Ngài trong thinh lặng suốt cuộc hội thảo này sẽ là con đường phổ quát và hiệp nhất đưa chúng tôi vào kinh nghiệm vượt qua ngôn từ ấy. John Mann đã biết sức mạnh hiệp nhất ấy của thinh lặng đưa chúng ta vượt qua ngôn từ. Chính vì thế trong cuộc hội thảo này, những giây phút quan trọng nhất mà chúng ta cùng trải qua có lẽ là những giây phút thinh lặng. Sau khi Đức Ngài giảng dạy xong, Ngài sẽ đưa chúng ta đến thời điểm trầm tư hay thiền định. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể vượt qua lý trí, biện luận để bước vào chân lý nằm ngay trung tâm của thực tại. Trầm tư hay thiền định làm cho chúng ta thêm phong phú bằng nhiều cách, nhất là nó làm cho chúng ta có khả năng đọc được kinh thánh của toàn thế giới với nhiều sự khôn ngoan và mẫn cảm hơn. Thưa Ngài, chúng tôi đánh giá cao tặng vật chính là sự hiện diện của Ngài. Nếu chúng tôi có thể mở rộng lòng mình ra với thực tại của sự hiện diện mà chúng tôi sẽ cảm nhận trong kinh thánh, sự hiện diện mà chúng tôi sẽ cảm nhận khi Ngài mở lòng trí của Ngài cho chúng tôi. Chúng tôi cũng biết làm cho tinh thần hòa bình và thân hữu lớn lên trong chúng tôi. Nhân danh cộng đoàn của chúng tôi có mặt trên toàn thế giới, tôi muốn bảo đảm với Ngài rằng chúng tôi mang dân tộc Tây Tạng trong tinh thần và trong trái tim của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận họ đang hiện diện với Ngài hôm nay. Thánh giá và sự phục sinh của Đức Kitô là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đã hẳn chúng tôi có thể nhìn thấy trong lịch sử Tây Tạng và trong lịch sử bản thân Ngài rằng thánh giá và sự phục sinh là những thực tại nhân loại thuộc về mọi dân tộc và không chỉ là đặc tính của một tôn giáo. Chúng tôi đã là nhân chứng của đất nước Tây Tạng bị đóng đinh, nhưng chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong sự phục sinh của minh triết của giáo huấn Tây Tạng mà Ngài đem lại một tặng vật cho toàn thế giới. Chúng tôi được khai mở cho mầu nhiệm của thực tại. Chúng tôi hy vọng và cầu xin rằng trong sự thinh lặng của thiền định và trong những ngôn từ Ngài dùng để hướng dẫn chúng tôi có thể bước vào sự viên mãn của thức giác và ánh sáng. Bài diễn văn của cha Lawrence được vỗ tay nhiệt liệt. Đức Đạt Lai Lạt Ma rạng rỡ đón nhận những lời chào mừng rõ ràng và sự đón tiếp nồng nhiệt mà người ta dành cho Ngài. Ngài bắt đầu nói tiếng Anh, thỉnh thoảng trở lại tiếng Tây Tạng nếu thấy cần. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Thưa các anh chị em tinh thần, đối với tôi thật là một niềm vui và một sự ưu ái lớn lao cho tôi có cơ hội may mắn tham gia vào cuộc đối thoại này và mở ra cuộc hội thảo John Mann nhan đề Thiện Tâm. Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những người đã giúp đỡ tổ chức cuộc gặp gỡ này. Tôi xin cảm ơn bà Mayer vì những lời đón tiếp nồng hậu và tôi cảm thấy được khích lệ khi bà nói đến sự hòa hợp và sự hiểu biết nhau, ngự trị ở giữa các cộng đồng có truyền thống tôn giáo khác nhau của khu phố này mà bà cho là đa văn hóa, đa dân tộc và đa tôn giáo. Tôi chân thành cảm ơn bà điều đó. Tôi đã quen biết cha John Mann nhiều năm trước đây ở Canada và tôi đã ngạc nhiên gặp được một đại diện của truyền thống Kitô giáo nhấn mạnh đến sự quan trọng của sự trầm tư trong việc thực hành tâm linh. Ngày hôm nay khi khai mạc khóa hội thảo này, tôi nghĩ rằng nhắc lại kỷ niệm về cha cũng rất quan trọng. Tôi cũng vui mừng gặp biết bao khuôn mặt thân quen, có cơ hội gặp gỡ những người bạn cũ và mới. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ vật chất trên hành tinh chúng ta, nhân loại phải đối đầu với rất nhiều vấn đề, trong đó có cả những vấn đề do chúng ta gây ra. Phần lớn chính thái độ tinh thần của chúng ta, cái nhìn của chúng ta về cuộc đời và thế giới sẽ quy định tương lai của nhân loại, thế giới và môi sinh. Rất nhiều việc lệ thuộc vào thái độ tinh thần của chúng ta trong lĩnh vực công và tư. Phần lớn hạnh phúc của đời sống cá nhân hay gia đình tùy thuộc vào chính chúng ta. Dĩ nhiên, những điều kiện vật chất của cuộc sống là một yếu tố quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng thái độ tinh thần của chúng ta cũng quan trọng bằng, nếu không nói là hơn. Bước vào thế kỷ thứ 21, các truyền thống tôn giáo hơn bao giờ hết giữ được sự phù hợp của chúng. Tuy nhiên, cũng như trong quá khứ, nhân danh những truyền thống tôn giáo khác nhau, các xung đột và khủng hoảng xuất hiện. Điều này quả thật rất bất hạnh. Chúng ta phải làm hết khả năng để làm chủ tình hình đó. Bằng kinh nghiệm của riêng tôi đã học được phương pháp hữu hiệu nhất để vượt qua khủng hoảng là sự tiếp xúc chặt chẽ và trao đổi giữa những người có niềm tin khác nhau, không chỉ ở bệnh viện trí thức, nhưng còn bằng kinh nghiệm tâm linh sâu thẳm. Đó là một phương pháp mạnh mẽ để phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Chính trong lúc trao đổi, một nền tảng vững chắc được thiết lập để xây dựng một sự hòa hợp thực sự. Vì thế, tôi luôn luôn cảm thấy một hạnh phúc lớn lao được tham dự một cuộc đối thoại tôn giáo. Tôi vui mừng và chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với các bạn trong mấy ngày này và để thực hành tiếng Anh của tôi vốn còn yếu kém. Sau một vài tuần lễ tịnh tâm ở Dharamsala, tôi nhận ra rằng tiếng Anh của tôi còn tệ hơn trước. Mấy ngày này sẽ cho tôi một cơ hội hoàn toàn thuận tiện để thực hành. Vì tôi tin tưởng mạnh mẽ sự hòa hợp giữa các tôn giáo có tầm quan trọng và sự thiết yếu cao nhất, nên giờ đây tôi muốn đề nghị một vài ý tưởng về các phương tiện để thực hiện. Trước tiên, tôi đề nghị nên cổ vũ các cuộc gặp gỡ giữa các học giả từ những chân trời tôn giáo khác nhau để thảo luận các điểm bất đồng và các điểm tương đồng của những truyền thống ấy để phát huy sự thông cảm và cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau. Điểm thứ hai, tôi đề nghị chúng ta nên cổ động các cuộc gặp gỡ giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Những người này có một kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống tâm linh. Họ không cần phải là học giả, nhưng là những người hành đạo chân chính họp lại để chia sẻ những ánh sáng đến với họ từ việc thực hành tôn giáo. Theo kinh nghiệm của tôi, đó là một phương tiện hữu hiệu và mạnh mẽ để thức tỉnh lẫn nhau một cách trực tiếp và sâu sắc. Trong số các bạn, có người đã biết câu chuyện tôi đến thăm một tu viện lớn ở Montserrat, Tây Ban Nha, và tôi đã gặp một tu sĩ dòng thánh Benoit. Đặc biệt ông này đến gặp tôi và vì tiếng Anh của ông còn kém hơn tiếng Anh của tôi cảm thấy can đảm hơn nên tôi nói trước. Sau bữa ăn trưa hai chúng tôi ở lại thêm một thời gian và tôi được biết vị tu sĩ ấy đã sống nhiều năm trong núi ngay phía sau tu viện. Tôi đã hỏi ông thực hành kiểu tĩnh tâm thiền định nào trong suốt những năm sống đơn độc đó. Câu trả lời của ông đơn giản: tình yêu, tình yêu, tình yêu, thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng có lúc ông cũng ngủ, nhưng suốt những năm đó, đơn giản ông chỉ trầm tư về tình yêu và không chỉ trầm tư trên ngôn từ. Trong đôi mắt ông, tôi thấy bằng chứng của chất tâm linh và một tình yêu sâu sắc như tôi đã cảm thấy nơi Thomas Merton. Hai cuộc gặp gỡ ấy đã giúp tôi nảy sinh lòng tôn kính chân thành đối với truyền thống Kitô giáo và khả năng của Kitô giáo tạo nên những con người có thiện tâm như thế. Tôi tin rằng mục đích của mọi truyền thống tôn giáo lớn không phải là xây dựng những đền thờ lớn ở bên ngoài, nhưng là tạo nên những đền thờ của lòng tốt và lòng thương xót ở bên trong, trong trái tim của chúng ta. Tất cả những tôn giáo lớn đều có khả năng đó. Chúng ta càng có ý thức về giá trị và sự hữu hiệu của các truyền thống tôn giáo khác, thì sự tôn kính mà chúng ta có đối với các truyền thống ấy càng sâu xa. Đó là con đường tốt phải theo nếu chúng ta muốn thăng tiến lòng thương xót chân thật và tinh thần hòa hợp giữa các tôn giáo. Ngoài những cuộc gặp gỡ giữa các học giả và người hành đạo có kinh nghiệm, dường như cũng quan trọng nhất là dưới mắt quần chúng, việc các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau thỉnh thoảng hội họp để cầu nguyện, như cuộc gặp gỡ năm 1986 ở Assisi. Đó cũng là phương tiện thứ ba, đơn giản dù vậy rất hiệu quả để thăng tiến lòng khoan dung và sự hiểu biết. Một phương tiện thứ tư là việc tín đồ của các tôn giáo khác nhau cùng đi hành hương và thăm viếng những thánh địa của nhau. Cách đây vài năm, chính tôi đã bắt đầu làm điều đó ở Ấn Độ. Từ đó, tôi đã có cơ hội để đến Lộ Đức và Jerusalem. Trong những nơi ấy, tôi đã cầu nguyện với các tín đồ của các tôn giáo khác, đôi khi cùng trầm tư trong thinh lặng. Những lúc cầu nguyện và trầm tư đó đối với tôi là những kinh nghiệm tâm linh chân thực. Tôi hy vọng trường hợp của tôi sẽ được dùng làm gương mẫu, tạo thành một tiền lệ để trong tương lai các tín đồ coi việc cùng đi hành hương đến các thánh địa và chia sẻ các kinh nghiệm tôn giáo khác nhau là việc hoàn toàn bình thường. Để kết thúc, tôi muốn trở lại đề tài tĩnh tâm thiền định và về các anh chị em Kitô hữu có thực hành sự tĩnh tâm thiền định trong cuộc sống mới này. Tôi nghĩ rằng sự thực hành ấy vô cùng quan trọng. Ở Ấn Độ, người ta đã biết sự tham thiền của Samadhi, định, chung cho mọi tôn giáo ở Ấn Độ như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo. Một vài mô thức của Vipassana trầm tư phân tích chung cho nhiều truyền thống của các tôn giáo đó. Người ta có thể tự hỏi tại sao Samadhi lại quan trọng như thế, bởi vì Samadhi hay sự trầm tư tập trung vào một điểm là phương tiện động viên tinh thần, khai thông năng lực tâm linh. Samadhi được coi như một yếu tố chủ yếu của việc thực hành tâm linh của mọi truyền thống tôn giáo lớn ở Ấn Độ, bởi vì nó cho ta khả năng khai thông mọi năng lực tinh thần của người hành đạo và định hướng tinh thần trên một đối tượng đặc biệt, tập trung tinh thần trên một điểm duy nhất. Tôi xác tín rằng nếu sự cầu nguyện, tĩnh tâm và chiêm nghiệm thì biện luận và phân tích nhiều hơn được kết hợp mỗi ngày thì hiệu quả trên tinh thần và tâm hồn của người hành đạo còn lớn hơn nữa. Sự thực hành tôn giáo ưu tiên nhằm biến đổi nội tâm của người hành đạo, đưa họ từ một trạng thái tinh thần rối ren, nổi loạn, phân tán đến một trạng thái có kỷ luật, được chế ngự và quân bình. Người nào đã phát triển khả năng tập trung trọn vẹn tinh thần trên một điểm, chắc chắn sẽ dễ dàng đạt đến mục tiêu đó. Khi sự tĩnh tâm thiền định là một phần trong toàn bộ đời sống tâm linh của bạn, bạn có thể thực hiện sự biến đổi nội tâm nói trên một cách hữu hiệu hơn. Đạt tới trạng thái mới đó, trong khi vẫn đi theo truyền thống tâm linh của mình, bạn sẽ khám phá một tấm lòng khiêm tốn tự nhiên nở hoa trong bạn, cho phép bạn hiệp thông tốt hơn với tín đồ của các vũ trụ văn hóa và các truyền thống tôn giáo khác. Bạn ở trong một vị trí tốt nhất để lượng định giá trị và sự phong phú của các truyền thống khác, bởi vì bạn nhìn ra giá trị ấy trong khi vẫn đặt mình ở bên trong truyền thống của riêng bạn. Người ta thường cảm thấy những tình cảm độc đoán đối với niềm tin tôn giáo của mình. Đạo của tôi là đạo duy nhất đúng. Từ đó rất e ngại thiết lập các mối quan hệ với những người thuộc các tôn giáo khác. Tôi nghĩ rằng phương tiện tốt nhất để chiến thắng trở lực đó là thực hành kinh nghiệm về giá trị riêng của đạo mình bằng một đời sống tĩnh tâm thiền định. Điều này cho phép nhìn ra sau đó giá trị của những truyền thống khác. Để cho một tinh thần hòa hợp chính đáng có thể dựa trên những kiến thức vững vàng, tôi nghĩ rằng biết được những sự khác nhau căn bản giữa các truyền thống tôn giáo rất quan trọng. Đã hẳn có thể biết các tôn giáo khác nhau ở chỗ nào, đồng thời vẫn thừa nhận giá trị và khả thể của mỗi truyền thống. Như thế, người hành đạo sẽ phát huy một nhận thức quân bình và hài hòa. Một số người nghĩ phương tiện hợp lý nhất để đạt đến sự hòa hợp và giải quyết vấn đề bất khoan dung trong tôn giáo là lập ra một tôn giáo toàn cầu có giá trị cho tất cả mọi người. Giả chăng tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta phải có những truyền thống tôn giáo khác nhau, bởi lẽ con người có những xu hướng tâm lý khác nhau. Một tôn giáo thực ra không thể thỏa mãn các nhu cầu của mọi cá nhân. Nếu chúng ta thử thống nhất các tôn giáo của thế giới thành một tôn giáo duy nhất, chúng ta sẽ đánh mất nhiều phẩm chất và sự phong phú của mỗi truyền thống. Chính vì thế nên mặc dù còn nhiều xung đột phát sinh nhân danh tôn giáo, tôi nghĩ rằng tốt hơn là duy trì tính đa nguyên của các truyền thống. Khổ nỗi nếu sự đa dạng là cách tốt nhất để thỏa mãn những nhu cầu của các xu hướng tinh thần vốn đa dạng của nhân loại, thì sự đa dạng ấy tự bản chất là nguồn gốc tiềm tàng của xung đột và bất hòa. Chính vì thế các tín đồ của mọi truyền thống phải nỗ lực gấp đôi để vượt qua sự không khoan dung và không hiểu biết và để tìm kiếm sự hòa hợp. Đó là một vài điểm mà tôi thấy cần phải xác định ngay từ đầu cuộc hội thảo này. Giờ đây tôi mong mỏi khai thác những bản văn có những ý tưởng đối với tôi còn xa lạ. Các bạn đã trao cho tôi một trách nhiệm nặng nề và tôi cố gắng làm hết sức mình để đáp lại sự mong chờ của các bạn. Tôi cho rằng đây quả thật là một vinh dự và một sự ưu ái lớn lao mà các bạn dành cho tôi khi yêu cầu tôi chú giải các đoạn văn được chọn trong Kinh Thánh, một bút tích mà tôi sẵn sàng chấp nhận nhưng chưa hiểu rõ. Tôi cũng phải thừa nhận đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một công việc như thế. Sẽ thành công hay thất bại, tôi không biết được. Dù sao, tôi cũng sẽ làm hết mình. Giờ đây, tôi sẽ tụng một vài câu kệ điềm lành. Sau đó, chúng ta sẽ trầm tư. Sự từ tốn cũng như nụ cười không chút gượng gạo. Về phần cử tọa, những tiếng cười khi thì diễn tả sự ngạc nhiên mà một nhà sư Tây Tạng đơn sơ đến thế đã đem lại cho họ. Khi thì diễn tả ước muốn khích lệ của bạn bè, đó là bước đầu của một mối quan hệ chỉ trong vài ngày đã được nâng lên đỉnh cao thông hiệp về tình cảm và tư tưởng trong sự tôn trọng và yêu thương. Người ta tắt hết đèn điện và trong ánh sáng lờ mờ của bên ngoài xuyên qua cửa sổ, cử tọa tĩnh tâm trầm mặc trong khi Đức Ngài nhắm mắt lại và ngân nga một bài kệ cổ xưa của xứ Tây Tạng.
Chất chứa những điều tốt đẹp như một quả núi bằng vàng. Các vị cứu độ của ba cõi đã giải thoát khỏi ba uế trược. Chính là các vị Phật, mắt chư vị giống như những hoa sen đang nở. Chư vị là sự ban phúc lành đầu tiên cho thế gian. Lời giáo huấn mà chư vị ban phát thì cao cả và không hề lay chuyển. Gian lần trong tam giới được cả chư thiên và loài người tôn vinh. Lời thánh giáo ấy ban phát hòa bình cho tất cả chúng sinh. Đó là sự ban phúc lành thứ hai cho thế gian. Giáo đoàn linh thánh, sở học giàu sang được tôn vinh bởi chư nhân, chư thiên và chư bán thiên. Giáo đoàn cao cả ấy khiêm nhượng, mặc dù ở trong sự vinh quang. Đó là sự ban phúc lành thứ ba cho thế gian. Vị đạo sư đã đến trong thế giới chúng ta, lời giáo huấn chiếu sáng như tia nắng mặt trời. Các đạo sư giảng dạy như những người anh trong sự hòa hợp. Cầu mong có những sự ban phúc lành để cho giáo pháp tồn tại lâu dài. Bài ca:
tất cả sẽ tốt lành, tất cả sẽ tốt lành, và tất cả mọi vật trong sự dị biệt của chúng sẽ tốt lành. Sau 30 phút tĩnh tâm thiền định trong thinh lặng, cha Lawrence đã đứng lên phát biểu. Để kết thúc buổi họp đầu tiên này, chúng ta sẽ yêu cầu Ngài đốt lên một trong các ngọn nến, biểu tượng cho sự thống nhất, và kế đó, các vị khách thuộc về những truyền thống khác sẽ đốt lên các cây nến khác tiếp nối cây nến đã đốt của Ngài. Những cây nến đó sẽ cháy sáng trong suốt cuộc hội thảo, và tượng trưng cho sự thống nhất và tình thân hữu liên kết các tôn giáo của chúng ta.